I love the calendum tantarivan, Jesu gantailam from yan, vadum bin lam chakum yau tavui ha, nai tu tai lam ngai mung vui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Jesus vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là câu chuyện của cô Ashley Smith. Tôi xin được chia sẻ cùng quý vị thính giả. Đó là câu chuyện của Brian Nichols giết người bị đình tội và cô Ashley Smith được thưởng 70.000 Mỹ Kim. Brian Nichols, người ở Atlanta, Georgia. Ngày 11 tháng 3 vừa qua, trước tòa án, anh bị truy tố về tội hiếp dâm. Ngay trong phiên tòa, anh đã cướp súng của người nữ cảnh sát đứng gần và bắn bà bị trọng thương. Sau đó, bắn chết thêm 3 người là quan tòa, cảnh sát và một nhà báo, rồi tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, Nichols bắn chết thêm một công chức của sở khoan thế. Trong 24 giờ lẩn trốn, báo chí và truyền hình toàn quốc Mỹ chiếu đầy hình ảnh của Nicole. Sáng thứ Bảy, Nicole bị bắt. Lạ ở chỗ, qua một đêm ẩn náu trong nhà một quá phụ trẻ mà anh đã dùng súng uy hiếp, Nicole đã bị người quá phụ khả ái này thuyết phục, và chính người phụ nữ này đã thông báo cho cảnh sát đến bắt, và Nicole đầu hàng không chống cự. Câu chuyện trên đây liên quan đến một quyển sách nhan đề The Purpose Driven Life, có nghĩa là đời sống đúng mục đích. Tác giả là mục sư Rick Warren. Và cô Smith nói rằng trong lúc nguy hiểm nhất, lo sợ nhất, chính là lúc chúng ta cần đến trời, là đấng mà cô Smith được biết qua quyển sách này. Đức Chúa Trời đã giải cứu cô, giúp cho cô có đủ bình tĩnh, can đảm, khôn ngoan, ứng phó đúng lúc những gì cần phải làm trong lúc cực kỳ nguy hiểm, hồi hộp nhất. Ấy là lúc kẻ giết người bất thần đột nhập nhà cô trong lúc cô đang ngồi xem TV, và Nicole nhìn thấy hình ảnh mình được chiếu đi chiếu lại trên truyền hình, và người ta nói rằng đây là phần tử nguy hiểm số 1 đang bị truy lùng. Trong lúc hết sức nguy hiểm đó, mà cô có thể bị tên sát nhân hãm hiếp hay bị giết chết, nhưng cô đã bình tĩnh nói với Nicole rằng: chính ông trời đã dẫn dắt anh đến nhà tôi để anh không tiếp tục giết ai nữa. Và mọi sự đã xảy ra đúng như vậy. Phải, chính Đức Chúa Trời đã quan phòng dẫn dắt một kẻ sát nhân giết người không ngần ngại đến với một phụ nữ chân yếu tay mềm, và vật hộ thân chỉ là lời lẽ được đặt trên nền tảng của Kinh Thánh mà cô Ashley Smith đã đọc trong quyển sách của mục sư Rick Warren. Cô Smith thật là chiến sĩ của thập tự, một người nữ anh hùng. Cô không có những vũ khí tối tân, khả dĩ chế ngự được sức mạnh tàn bạo. Nhưng cô có được vũ khí bí mật, đó là lòng tin vào sự che chở của Chúa. Và cô đã dùng lời của Ngài để thuyết phục kẻ dữ. Kinh Thánh sách Hebrew đoạn 4 câu 12 chép rằng: Vì lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Thanh gươm này đã được cô Smith sử dụng để đánh trận khi cô hỏi kẻ sát nhân rằng: Tôi có thể đọc sách cho anh nghe không? Nichols nói OK, và cô Smith đọc trong chương 33 chép như sau: Giúp người khác là cách phục vụ Chúa. Thế giới cho rằng ai có quyền lực, tiền tài, uy tín và địa vị trong xã hội là đáng nể sợ. Và nếu anh buộc được người khác phục vụ cho anh là anh đã thành công. Nhưng sự thật không phải như vậy. Đến đây, Nichols bảo cô Smith ngừng lại và đọc lại đoạn đó cho anh ta nghe. Và cô đã đọc những đoạn sau nữa cho Nichols nghe. Và cứ như thế, câu chuyện được kéo dài và cả hai dường như quên giờ khắc trôi qua. Chính trong giờ phút đó, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã hành động trong Nichols. Phép lạ xảy ra. Cái gươm thiêng đã thấu đến tâm hồn, xem xét tư tưởng trong đầu kẻ sát nhân. Và Chúa đã ban cho Nichols một cơ hội chót, một ân huệ thượng thiên của mùa lễ phục sinh. Chỉ trong phút chốc, tấm lòng sắt đá của anh tan vỡ. Anh ghê tởm chính mình và thốt ra lời nói sau đây: Cây súng của tôi kia kìa, cô hãy lấy bắn chết tôi đi. Chẳng thà cô giết tôi hơn là cảnh sát bắt tôi. Và khi nhìn thấy chính mình trên truyền hình chiếu lại cảnh anh đang uy hiếp người nữ cảnh sát, Nichols kêu lên: Tôi không thể tưởng tượng được người đó chính là tôi. Cô Smith bây giờ đọc trong 2 Corinto đoạn 5 câu 17 rằng: Nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy trở nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự được trở nên mới. Và lời Chúa đã khiến Nichols đầu hàng vô điều kiện. Chúng tôi hy vọng cô Smith giữ lời hứa là sẽ cùng với nhiều đầy tớ khác của Chúa thăm viếng Nichols trong tù, tiếp tục giúp đỡ hướng dẫn đời sống đức tin của Nichols để anh được tiếp tục đi trong ánh sáng của lời Chúa, thì chắc cuộc đời anh sẽ được biến đổi trọn vẹn. Và dù thân phải chịu tù đày để đền tội ác của mình, nhưng thậm chí anh có thể bị án tử hình. Vì ai gieo gì thì sẽ gặt giống nấy, nhưng bản tâm anh và linh hồn anh sẽ hưởng được sự tự do thật. Vì lẽ thật sẽ giải thoát anh khỏi ngục tù của tội lỗi. Và đó là ân điển lớn lao của đạo cứu rỗi của Chúa vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái, chúng tôi hân hạnh trình bày cùng quý vị đề tài Kính Trọng Hôn Nhân. Thưa quý vị, một trong những câu chuyện thật rất là hấp dẫn và có ý nghĩa trong hai phương diện đối với mỗi gia đình sống trong bất cứ xã hội nào trên thế giới, nhất là xã hội văn minh cực đại tại Hoa Kỳ. Thánh Kinh Tân Ước chép câu chuyện đó như sau: Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cắt nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lai, xô động nhà ấy, song không sập vì đã cắt trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dạy các nhà bình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lai, xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Và khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như là có quyền, chứ không giống các thầy thông giáo. Thưa quý vị, gia đình là một đơn vị hạ tầng cơ bản của hội thánh và xã hội cộng đồng. Gia đình vững mạnh thì hội thánh mạnh vững, xã hội cộng đồng an vui. Nhưng nếu gia đình xáo trộn thì hội thánh sẽ bị tổn thương danh dự và xã hội cộng đồng sẽ lụng bại. Tất cả chung quy đều do nền tảng nào mà gia đình có quan niệm để xây dựng. Đời sống của gia đình rất là phức tạp, có nhiều áp lực trong đời sống tình cảm, trách nhiệm, đối ngoại cũng như đối nội, và nhất là đời sống tâm linh. Có những áp lực giống như những cơn bão táp đến với gia đình trong lĩnh vực tình cảm, trong sự va chạm với tánh tình đối xử và trong lĩnh vực trách nhiệm lẫn nhau của những vai trò trong gia đình. Có những trận mưa của những thái độ thiếu nhận xét, những trận gió bão của lòng tự ái, của những cử chỉ bất mãn sẽ làm lung lay, rúng động hạnh phúc của gia đình. Gia đình có được đứng vững vàng hay không đều tùy thuộc vào loại nền móng nào mà quý vị sử dụng vật liệu khi xây dựng một gia đình, nhất là đối với hôn nhân. Hơn ai hết, dân sự của Đức Chúa Trời đều thừa biết rằng trong hôn nhân có ba lý do than chốt sau đây. Thứ nhất, Đức Chúa Trời xác định rằng hôn nhân phải đem lại hạnh phúc, niềm vui sâu nhiệm trọn lành cùng sự thỏa mãn chánh đáng. Thứ hai, Đức Chúa Trời xác định rằng nếu sự phối hợp lứa đôi được áp dụng và duy trì theo mục đích thánh khiết thì tình nghĩa vợ chồng sẽ được bền vững lâu dài. Thứ ba, Đức Chúa Trời đặt để hôn phối làm nền tảng cho đời sống gia đình. Nó là sự thích đáng trong một khung cảnh để sinh sản, phát triển và huấn luyện tài năng cho thế hệ kế tiếp. Nền tảng căn bản nào để xây dựng một gia đình vững mạnh và hạnh phúc? Thứ nhất, hiệp nhất trong mục đích tin, cứu rỗi trong Chúa. Chúng ta không đề cập đến tôn giáo. Tuy nhiên, cái vấn đề quan trọng là đức tin để được sự cứu rỗi. Thì vợ và chồng trong đời sống tâm linh phải có sự hiệp nhất đó. Bởi vì Thánh Kinh có xác định rằng nếu hai người không đồng ý với nhau thì há đi chung được sao? Vâng, vợ và chồng nếu không có thể đồng ý bất cứ một điều gì thì làm sao có thể hòa mình, làm sao có thể sống chung, làm sao có thể là người bạn đời, trọn kiếp của mình. Trong bức thư thứ hai, Thánh đồ Phaolô gửi cho hội thánh Côrintô, Thánh đồ Phaolô có đề cập đến vấn đề này. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa có phán rằng: hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Trong Thánh Kinh Cựu Ước có chép lại câu chuyện của Abraham sai Elise là đầy tớ trung thành của mình đi cưới vợ cho Isaac, là người con trai duy nhất của gia đình Abraham như sau. Và Abraham đã già, tuổi đã cao, trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. Áp-ra-ham nói cùng người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài mà rằng: xin hãy đặt tay lên đùi ta, và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Ca-na-an, tức giữa dân ấy ta trú ngụ làm vợ cho con trai ta. Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai ta. Người đề tớ thưa rằng: có lẽ người con gái không khứng theo tôi về xứ này. Vậy có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng? Abraham nói rằng: hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời trên trời, là đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng: ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này. Chánh Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta. Nếu người con gái không khấn theo, thì ngươi sẽ khỏi mắt lời của ta biểu ngươi thề. Mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chống đó. Đoạn, người đầy tớ để tay lên đùi Abraham chủ mình, và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn bảo. Ở đây vì đức tin và sự cứu rỗi, cho nên Abraham đã đôi ba lần nhắn nhủ tôi tớ của mình: ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Canaan, tức giữa dân ấy ta trú ngụ làm vợ cho con trai ta. Lần thứ hai, ông cũng can dặn đầy tớ của ông rằng: hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó. Ông đặt nặng cái sự tin tưởng và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Chánh Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước tôi tớ của ông, và nơi đó tôi tớ của ông hãy cưới một vợ cho con trai của ông. Phần thứ hai về tánh tình và quan niệm ở trong đời sống của hôn nhân phải có sự tương đối. Đừng bao giờ đòi hỏi một người lý tưởng, nhưng hãy tự hỏi bạn là người lý tưởng chưa. Nguyên tắc để nhận xét và phân tách tính tình và quan niệm của người đối tượng là sẵn sàng chấp nhận những điều gì không thể thay đổi, và sẵn sàng thay đổi những điều gì có thể thay đổi. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái điểm để chúng ta có thể nhận xét về tánh tình và quan niệm có sự tương đồng với nhau. Phần thứ ba là tình yêu thông cảm nhau là một tiêu chuẩn đứng đắn bền vững nhất. Hán thư có câu: sát giao giả thân, sát suy nghĩa tuyệt. Đôi lứa yêu nhau vì sát thì tình yêu cũng phôi phai với nhan sắc héo tàn. Cũng không phải tình yêu vì tài lợi. Lấy vợ khuyên ai cốt chữ tình, xin đừng vụ lợi với ham danh. Mấy người tiểu kỹ vì danh lợi, khó trọn cùng nhau nghĩa tử sinh. Lấy vợ không nên cán vợ giàu, e rằng ý của lại khinh nhau. Hổ thay cái tiếng nhờ lưng vợ, tiếng ấy anh hùng há chịu đâu. Nho Hạc cũng có câu: hôn nhân nhi luận tài, di lỗ chi đạo đã. Cưới vợ lấy chồng mà nói chuyện về tiền của thì ra đó là một cái thoái mọi rợ. Cho nên cổ nhân dạy: giá thú bất luận tài, lấy vợ gả chồng không bàn đến chuyện tiền bạc của cải. Tục ngữ Việt Nam chúng ta cũng có câu: đôi ta như lúa phơi màu, đẹp duyên thì lấy, tham giàu làm chi. Và rau tôm nấu với ruột bào, chồng trang vợ húp, gạt đầu khang ngon. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, vua Salomon cũng đề cập đến cái hạnh phúc hồn nhiên như sau: thà một món rau mà thương yêu nhau còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cạp theo. Còn vấn đề hạt vắng thì sao? Chẳng tham vựa lúa anh đầy, tham nam ba chữ cho tày thế gian. Hai là đêm nằm nghĩ lại mà coi, lấy chồng hai chữ như soi gương vàng. Nhưng nếu chúng ta đặt nặng vấn đề trí thức, thì trí thức nó cũng gây nên sự phiền muộn cho cuộc đời của hôn nhân. Vì Thánh Kinh Cựu Ước có nêu lên rằng, nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều. Ai thêm sự trí thức, ác thêm sự đau đớn. Điều cuối cùng, ở đây chúng ta có thể nêu lên là phải đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì lời Chúa có phán dạy rằng, nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại. Còn một người vợ khôn ngoan thì do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Trở lại câu chuyện của Abraham sai đầy tớ của mình là Eliezer đi cưới vợ cho Isaac, là con trai độc nhất của vợ chồng Abraham. Người đầy tớ về xứ La-ban và tiếp xúc với vợ chồng của La-ban về vấn đề mà Abraham đã ủy thác sứ mạng cho ông cưới vợ cho Isaac. Sau khi nghe mọi điều Eliezer trình bày, muốn dạm hỏi con gái của mình làm vợ cho Isaac, thì ông bà La-ban đáp cùng Eliezer như vậy: điều đó do nơi Chúa mà ra, chúng tôi đâu nói được cùng ngươi rằng đúng hay sai. Vâng, ở đây chúng ta thấy cha mẹ có một thái độ đứng đắn, đặt niềm tin tưởng nơi Đức Chúa Trời là đấng sắp đặt đem lại mọi sự tốt đẹp cho hôn nhân của con cái mình. Là người con cái của Chúa, đứng trước cửa hôn nhân, chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện nhiều. Người ta bảo rằng ra trận cầu nguyện một lần, vượt biển cầu nguyện hai lần, cưới vợ cầu nguyện đến ba lần. Có nghĩa là việc xây dựng gia đình, tình chồng nghĩa vợ, chúng ta cần đạt cái niềm tin tưởng và cầu xin Đức Chúa Trời đẹp làm Ngài để đem lại sự phước hạnh cho hôn nhân. Thứ ba, sự trung thành là nền tảng cho hôn nhân. Trong Thánh Kinh có ghi chép rằng, mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chống quê phàm chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Chữ kính trọng theo nguyên văn của Hebrew là trọng lượng, giá trị, ưu tiên số một. Trong tất cả sự giàu sang, điều quý trọng nhất là có được một người chồng và một người vợ chân thật. Người nào là người được yêu nhất ở trong đời? Là một người vợ trung thành. Công thức để giúp cho người vợ và người chồng trung thành nhau là gì? Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Khi một người đàn ông và một người đàn bà lấy nhau, cưới nhau, họ chỉ còn là một người. Cái khó đầu tiên là quyết định người nào. Helen Stanley Rice định nghĩa sự phối hợp và lòng trung thành của vợ chồng như sau: It's sharing and caring, giving and forgiving, loving and being loved, walking hand in hand, talking heart to heart, seeing through each other's eyes, praying together, laughing together.
and weeping together, always trusting and believing, thanking God for each other.
Sách Minh Tâm khuyên, vợ chồng lấy nghĩa làm thân, thuận hòa nhường nhịn, ái ăn mặn nồng. Những người đánh vợ mang chồng, ăn tình tiêu tán, nghĩa không còn gì. Ái ăn nỡ để tan đi, khó lòng tránh khỏi phân ly gia đình. Sử chép rằng bà Nguyễn Thị Khánh là ái nữ viên kinh lược Nguyễn Văn Độ, một phi tần vua Thành Thái. Trong bài thơ dưới đây, bà làm cho cụ Thăng Trọng Hề, người rất là ái mộ giai nhân. Bà bày tỏ cái tâm sự thầm kín của người phi tần nhà Nguyễn, gối loan tràn trọc thương nhớ Lan Quân khi bị lưu đày biệt xứ. Mặc cho ong bướm bay lượn vườn the, vẫn giữ được tấm lòng son đối với nước non và đối với chồng. Những lời thơ sau đây: từ thuở ấu thơ mãi tới trừ, bây giờ mới biết chữ tương tư. Ngâm câu biệt hẳn đà sơ sát, thác giải đồng tâm vẫn chát khư. Ngàn lọc tình đam đam vẫn thiếu, một thành sầu chắc chắc còn dư. Mảnh trang thề với người tri kỷ, dẫu nát tan thân há dám từ. Tôi ca ngợi lòng trung thành chung thủy của quý bà làm vợ. Trong lúc quý ông gặp phải cái nan đề trong cuộc sống, hoặc gặp phải giai đoạn bị tù tội xa cách gia đình, nhất là xa cách người vợ thân yêu, nhưng quý bà đã trung thành và duy trì cái hạnh phúc ở trong gia đình. Tôi cũng cầu xin Chúa thêm sức cho quý vị và gia đình để được từng trải trong ơn phước của đạo nghĩa vợ chồng, để hôn nhân của quý vị luôn luôn được muôn vàn phước hạnh.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm Tin và Nhân Ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.